Cho nên khi mà Đức Phật sắp nhập Niết Bàn á, thì các thầy tỳ kheo mới nói bà kệ than là thân này như bèo bọt, mỏng manh có gì vui. Phật được thân kim cang còn bị vô thường phá, thân kim cang chư Phật đều về với vô thường, tan mau như tuyết non, huống những chúng sanh khác. Tức là thân Phật như vậy nhưng mà rồi cũng phải theo chiều vô thường, cho nên rồi cũng phải bỏ lại. Đó. Cho nên mới nói là nó cũng tan mau như tuyết non. Đó. Như vậy thì thân Phật còn như vậy, huống là những chúng sanh khác. Đó. Thì đó, chính Đức Phật ngài gọi là hiện ra đời với một cái thân người như mọi người vậy đó. Đó là một cái, cũng là một cái bài học giác ngộ cho tất cả chúng sanh đó, để cho chúng sanh phải tỉnh ngộ. Phật, thân Phật tốt đẹp công đức như vậy mà còn phải hoài, còn thân mình thì có đáng gì. Quý vị đây trong đây kiểm lại coi thân mình được mấy tướng tốt. Đó, thân Phật là 32 tướng tốt, còn thân mình được mấy tướng. Cho nên như vậy mà mình còn tham luyến thân mình quá, còn cho nên Phật mới ra đời như vậy để mà cảnh tỉnh về thân Phật tốt đẹp như vậy đó, rốt cuộc rồi cũng phải bỏ lại, cũng phải hư hoại. Vậy còn thân mình thì cũng không đáng gì để mà tham biết, phải không? Đó. Cho nên đó là cái để mà cảnh tỉnh cho người đó. Chứ còn sự thật á, Phật thì đâu có chết. Đó. Nhưng mà ngài hiện ra đời với một cái thân này là để cảnh tỉnh cho chúng sanh đó, đồng với chúng sanh, để thấy rằng như vậy đó là cảnh tỉnh mình, thân Phật còn vậy, còn thân mình sao? Đó, đó là bớt tham biến nó. Cho nên sau này là ở Việt Nam đó, ông vua Trần Thái Tông đó, ông có diễn tả ở trong cái bài nói rộng về sắc thân đó, ông nói nghĩa là chẳng luận giàu nghèo đồng vào cõi chết. Giàu hay nghèo gì cũng đồng vào trong cõi chết hết. Hoặc để ở trong nhà thì dòi đục tửa sinh, hoặc ném ra đường thì quả ăn chó xé. Tức là khi mà chết thì nếu để trong nhà, để nhà thì dòi đục tửa sinh, tức là dòi tửa nó sinh ra, còn nếu ném ra đường á thì quả ăn chó xé. Bản chất của nó cuối cùng là đi đến chỗ đó. Người đời đều bịt mũi đi qua, con hiếu thì lấy chiếu mền quấn dấu. Tức là lúc đó thì người đời thấy là bịt mũi đi qua hết, thương mới canh mấy tới lúc đó là cũng lo tránh. Rồi con hiếu thì lấy chiếu mền quấn dấu lại, nhặt thu hài cốt, chôn cất thịt xương, quan quách phó cho đốm lửa ma chơi nơi quan giả, còn mã mồ thì giao cho muôn dặm núi sông. Khi xưa thì tóc đen má ửng, ngày nay thì xương trắng cho đen. Cái bản chất thân nó cuối cùng nó là như vậy đó, bày ra cái vậy đó. Cho nên một ông vua sống với chung quanh là cái gì là cũng tô điểm, cũng trang sức đẹp đẽ hết đó, tức là che hết những cái xấu xa đó, nhưng mà ông cũng vẫn thấy đến chỗ đó. Thì đúng đây là của ông vua đặc biệt đó. Như vậy thì còn chúng ta thì sao? Ông vua mà còn thấy được vậy, còn mình thì sao? Tức là ông vua là sống ở chung quanh là cái gì là cũng phải che hết, cái những cái xấu là che hết, phải không? Đó. Mà ông còn thấy đến cái gọi là cái bản chất thật vậy, còn mình thì sao mà không thấy đến được, phải không? Cho nên đó, để thấy rõ cái lẽ thật của thân nó vô thường là như vậy. Cho nên thiền sư Tông Mật á, tức là ngài Long Nha đó, ngài có lần ngài thượng đường, ngài nói bài kệ để cảnh tỉnh cho trong đại chúng là: hưu bả đình qua loại thử thân, đình qua lạc hậu cánh phùng sưng, thử thân nhất vãng tri hà xứ, tam giới mang mang sầu sát nhân. Tức là ngài nhắc là thôi chớ có đem cái hoa ở trước sân đó để mà so sánh với cái thân này, cái hoa trước sân đó so sánh với thân này. Bởi vì sao? Hoa ở sân đó khi mà nó rụng nó rơi rồi á, thì rồi nó sẽ gặp lại mùa xuân nó nở qua tiếp. Tức là không, tới năm nay là nó nở rồi, tới từng rụng rồi, nhưng mà tới mùa xuân năm sau thì nở qua nữa tiếp. Còn cái thân này thì sao? Thân này á, là một khi mà đi qua rồi thì không biết đi đâu, không? Gọi là ba cõi mênh mang sầu chết người, không? Mỗi khi mà nó đi qua rồi không biết đâu là chỗ đi của nó hết, cho nên rồi mịt mờ ba cõi, không? Cho nên gọi là tạm dịch đó là thôi sánh qua sân với thân này, qua đã rụng rồi xuân lại thang, không? Còn thân một phen đi đâu là chỗ, mịt mờ ba cõi sầu chết người. Tức là đi rồi là không biết đâu hết, tìm đâu không ra, lẫn cho nên lẫn quẩn ở trong ba cõi đó mà đi mãi, không? Đó, cho nên đó là cái lẽ thật của thân này, nó là như vậy đó, bản chất vô thường nó là như vậy đó. Cho nên thấy được cái lẽ vô thường vậy rồi, không? Thì bớt để mà bám chấp vào nó, không? Đó. Thứ hai là cái tính khổ. Vô thường thì khổ, không? Tức là không có tội nguyện, không có như ý, không? Đó, nghĩa bản chất của nó là luôn luôn đem đến cái điều nghĩa là bất tội nguyện đó, không? Đang trẻ đẹp đó, muốn nó trẻ đẹp hoài cũng không được, không? Muốn trẻ mãi không được, không? Đó, bị cơn bệnh ta đã biết đổi rồi, không? Còn nó đang mạnh khỏe, muốn khỏe hoài cũng được, nó cũng bệnh, không? Không có như ý được, không? Hoặc là có khi thì những cái vô thường, tai nạn, chết chóc nó đến cũng không ngờ được trước gì hết. Đó. Có khi có khi là còn trẻ mà tóc bạc sớm nữa thì vui không? Còn trẻ mà tóc bạc sớm vui không? Cho nên bây giờ là nếu mà còn trẻ tóc bạc sớm thì phải sao? Nhuộm tóc phải không? Đó. Không có dư ý gì hết. Là bản chất nó như vậy. Là cho nên có câu chuyện ở trong nhà thiền đó, là gần Tết đến, có bà nhà giàu đến nhờ ông thầy đồ, ông viết cho ông câu liễn. Ông thầy này là cũng có học đạo, thì ông mới lúc cưới ông viết xong gối lại đàng hoàng đưa cho bà về. Bà nói là thầy ráng không, thầy nghiêm cho cái câu mà cho nó hay đó, làm sao mà chúc phúc được gia đình của tôi thì sao tôi còn thế, tôi thưởng thầy nữa, không? Về bà mở ra để treo thì bà thấy ông viết làm sao, ông nội chết, cha chết, con chết, cháu chết. Bà thấy vậy là bà nổi sân lên liền, không? Cầm lên bà lắc đặt là bà chạy tới ông thầy, bà nghĩa là sừng sọ liền, bà nói là tôi là hết sức tin tưởng thầy, không? Xin thầy nghĩa là gần Tết đến là thầy viết cho cô liễn là cho nó tốt lành, đem đến những điều an vui, không? Cho tôi mà thầy cho mà thầy ghét, thầy hận tôi cái gì mà thầy nguyền rủa mà kiểu như vậy. Thì ông thầy nói nguyền rủa là sao? Thì bà mới đưa cái tấm điển ra đó, đây nè thầy giúp vậy nè coi được không? Thì ông thầy ông nói thôi bà từ từ, bà đừng có vội nấu, bình tĩnh đi là bà nghe đây tôi giải thích cho nghe. Thì như vậy bây giờ bà muốn cái gì là gia đình nó phải suôn sẻ, vui vẻ, hạnh phúc, thì trong gia đình bà đó, không, lỡ thí dụ như mà ông cha chết trước ông nội á thì bà có chịu không, thích không? Mà nó đâu có được, ông nội thì đúng, ông nội già thì phải chết trước, còn cha chết trước vậy là coi như là bất thường rồi. Giờ ông thầy nói còn trường hợp mà con hoặc cháu mà nó chết trước cha thì sao, thì ông thấy vui không? Người bà thấy vui không? Bà nói đó là cũng là cái cũng bất hạnh đó. Thì ông thầy nói thì như vậy thì tôi chúc bà như vậy là không phải ha, là ông nội chết rồi mới từ từ mới tới cha chết, rồi cha chết từ từ mới con chết, rồi con chết từ từ mới cháu chết, đó theo cái dòng thì quá hạnh phúc rồi còn gì nữa. Phải không? Nếu mà gia đình mà được vậy thì quá hạnh phúc rồi, chứ còn lỡ mà trong gia đình mà con mà chết trước cha thì đúng là bất hạnh rồi, phải không? Thì vậy thì còn gì nữa không phải? Thưa bà nghe là có lý đó. Thì như vậy đó, để nói lên không? Cái lẽ thật của cuộc đời á, là nó luôn luôn có những điều bất hạnh xảy ra, phải không? Nghĩa là ai cũng muốn là nó phải theo cái chiều thuận như đó, phải không? Nhưng mà không hẳn như vậy, phải không? Nhưng mà có những cái trường hợp là đúng rồi, không? Con cháu chết trước cha, có khi mà cháu chết trước ông nữa, phải không? Thì đúng là bất hạnh, phải không? Cho nên ở đây là phải viết như đó là để mà chúc, phải không? Chúc mừng mà chúc mừng tức là nó luôn luôn nó có sự bất hạnh đó, cho nên đó để thấy rằng, không? Đó là cái lẽ khổ của nó, không? Cho nên gọi là không có gì bảo đảm là chắc chắn an vui như bền vững vậy hết, cho nên là phải có sự cầu nguyện đó, cầu nguyện, không? Luôn luôn có sự lo sợ nó đổi thay bất thường, có sự bất thường tức là bất hạnh đó, không? Cho nên thường thì người ta gặp nhau á là chúc hạnh phúc, chúc an vui, chúc khỏe mạnh, phải không? Còn nếu thật sự mình thật sự nó hạnh phúc rồi cần phải chúc chi nữa, phải không? Hoặc là thật sự là nó khỏe mạnh ăn vui rồi đâu cần phải chúc, nhưng mà chúc đó là để thấy rằng cái bản chất của nó đó là luôn luôn nó sẽ có những cái bất thường, không? Ăn vui nhưng không phải là hẳn như vậy, hoặc là khỏe mạnh không phải khỏe mạnh hoài như vậy, cho nên phải chúc phải không? Như vậy tức là bản chất thực của nó, không? Thì đó là khổ, là bất tội nguyện, đó là nói lên cái bản chất của nó, không? Nhưng mà người đời á thì cứ nhắm mắt mà lờ qua, gọi là nhắm mắt lờ qua, không dám nhìn đến sự thật của nó, không? Không thấy, không dám thấy rõ, cho nên luôn luôn là gặp khổ, không? Bởi vì mình không dám nhìn thẳng sự thật, mà khi gặp thì sao? Đó là bất ngờ, phải không? Còn mình mà nhìn thẳng thấu rõ là thật rồi, khi nó xảy ra thì mình sao? Thì biết rõ, dĩ nhiên nó là vậy thôi, phải không? Thì nó sẽ bớt khổ. Cho nên ở trong nhà thiền có một câu chuyện là thiền sư Thiên Vương Đạo Ngộ đó, ngài thường ngày á thì ngài hay nói sống vui, sống vui, nhưng mà khi sắp tịch á thì ngài kêu lên khổ khổ, diêm vương đến bắt ta. Thì ông viện chủ ông mới hỏi đương thời hòa thượng bị tiết sử ném xuống sông mà thần sắc chẳng động, còn hôm nay sao lại thế ấy? Tức là lúc mà ngài còn đang đương thời á, có lần là ông quan tiết sử đó, thì ông đến ông với ông hỏi ngài, ngài đáp câu gì đó ông không giữ ý, cho nên là ông nghĩa là sai đến là đem ngài quăng xuống sông, nhưng mà sao rồi chút sao lại thấy ngài nghĩa là không có chết mà ngài đây ngồi xếp bằng trên nước tự nhiên, cho nên là ông thấy ông hối hận, ông sai người vớt lên cho lại để sám hối. Cho nên ở đây thì ông thầy viện chủ này mới hỏi đó, đương thời thì ngài bị ông tiết sử mà ném xuống sông vậy đó mà thần sắc vẫn không động đậy gì hết, còn bây giờ tại sao lại ra như thế này, không? Tới giờ mà cứ khổ khổ đó, dương dương đến bắt. Thì lúc đó sư mới đưa chiếc gối lên bảo ngươi nói đương thời là phải hay hôm nay là phải. Thì ông viện chủ không có đáp được, không? Quý vị đáp được không? Đó là lời cảnh tỉnh cho mọi người đó, không? Phải thấy rõ cái bản chất thật của thân này, đến cuối cùng rồi thì nó phải đi đến chỗ này đó. Bình thường thì nó vui vui gì đó, nhưng bây giờ tới đây mới biết vui hay không vui, phải không? Tới đây mới làm chủ được hay không, phải không? Thí dụ như mình bình thường vậy thì nói tôi không sợ chết hết, phải không? Nhưng mà tới mà đi bác sĩ anh bị rồi, bị bệnh ung thư rồi, còn 2 tháng nữa chết thì sao? Đó, mới sợ hay không, mới biết sợ hay không, phải không? Cho nên đến đó mới lẽ thật mới bày ra, không? Bởi vậy mà cái câu chuyện mà cũng câu chuyện trong nhà thiền đó, bà lão bà đi tới cầu Phật lễ Phật hoài, thì hôm đó thường thường bà cũng già lớn tuổi rồi, cứ tới là Nam Mô A Di Đà Phật, cầu Phật mau mau rước con về cõi cực lạc, con giờ già khổ quá rồi, giờ đi vừa rồi ở đây thêm là khổ thêm thôi, mong ngài làm sao ngài rước con đi sớm sớm, chừng nào càng tốt như đấy. Nha. Thì có ông Sa Di, sao ông nghe, ông Sa Di này cũng gọi là rắn mắt đó, nghịch đó, nha. Thì ông nói, được rồi, để ta thử bà này một chuyến cho biết. Thì sau đó mấy ngày sau là ông Sa Di ông rình, thấy bà cụ mà ở xa đi tới chùa đó, thì ông mới vô, ông núp ở sau lưng Phật đó, tìm cách ông cha kính lại, nha, kỹ lại đàng hoàng. Tới chừng tới đó, bà cụ vô cũng lễ Phật rồi cũng cầu nguyện như mọi ngày mọi lần, cứ là Nam Mô Di Đà Phật, con già lớn tuổi quá rồi, khổ quá, thôi xin ngài mau mau rước con về khỏi cực lạc. Thì ở trên tượng Phật mới phát ra tiếng, tốt lắm rồi, bà có lòng thành vậy thì hay lắm, thôi bà giờ bà chuẩn bị đi nha, chiều nay ta đến rước. Thì ngay bà nghe tới đó là bà té xỉu luôn. Như vậy tức là sao?